Thì chúng ta đã học từ ở trong chánh định an tường mà Đức Phật trở lại cuộc sống, thì quý vị hiểu là từ ở trên Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật trở lại đời thường như một vị tỳ kheo để đi tới Lục Quyển độ cho năm anh em Diều Trần Như. Đó là chuyển từ ở trong cái thế giới mà thanh tịnh trở lại cái thế giới mà của con người chúng ta. Cho nên khi mà trở lại cái thế giới con người thì lúc bây giờ đến Đức Phật mới dạy chúng ta đó, tu hành đắc đạo rồi, có trí tuệ rồi, thì nhìn thấy người ta biết người, thấy vật ta biết vật, ta nhìn hoàn cảnh ta biết, xã hội ta biết, trời đất ta biết, ta không bị mắc lầm như vậy nữa đó. Thì bây giờ đó chúng ta mới đi vào cuộc đời được, mới được giải thoát. Cho nên đó ta gọi là phương tiện trí hay là phương tiện huệ. Nên Đức Phật sử dụng cái phương tiện huệ đó mà giáo hóa chúng sanh. Nên khi mà Ngài tới ở Lộc Quyển thì nhìn thấy cái đối tượng là năm anh em Kiều Trần Như là những người mà quyết tâm tu hành, mà họ không thấy được đạo, không được giải thoát. Cho nên nhờ cái quyết tâm đó, lúc bây giờ Đức Phật mới khai thị cho những người này, thì những người này liền đắc quả A-la-hán. Thì khai thị bằng cách nào đây? Tên Đức Phật biểu là các ông phải nhìn thật vào trong cuộc sống. Nhìn thật vào trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống này cái thật là gì? Tức là khổ. Cho nên cuộc đời này nó là khổ. Sanh ra cho đến khi chết là chúng ta khổ. Lúc nào cũng khổ hết. Thì bây giờ nữa, Đức Phật nó hay biết nó là khổ rồi nữa. Thì khi chúng ta tu hành nữa, ta phải tìm ra cái nguyên nhân nào nữa mà nó dẫn tới cái khổ này. Thấy được cái nguyên nhân dẫn tới khổ đó, thì lúc bây giờ đó ta đoạn cái nguyên nhân đó, thì cái khổ này tự nhiên chấm dứt. Thì bây giờ đó, thấy được cái khổ rồi, thì đi tìm một cái cách nào đó để dứt cái khổ này. Đó ta gọi là đạo đế. Đạo đế tức là cái con đường mà diệt khổ. Mà hãy tìm thấy được con đường đó và đi theo con đường đó nữa, thì từng bước chúng ta hết khổ, chúng ta chứng được Niết Bàn. Thì Đức Như Lai đó cũng từ ở trong cái biển khổ trần gian này đó, mà Ngài tu hành lần lần Ngài vượt ra cái biển khổ đó để Ngài chứng Niết Bàn, thành một Đức Phật trên thế gian. Thì khi Đức Phật dạy như vậy rồi đó, thì các vị này nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà phân biệt cái nguyên nhân nào đưa tới khổ và dùng cái pháp nào để diệt cái khổ này, cái nguyên nhân này. Đó là trên bước đường tu mà ta gọi là tích môn. Cho nên chúng ta không có một cái năng lực để mà đi thẳng vào bổn môn thì ta phải qua một cái con đường phương tiện. Cái cửa phương tiện này đó ta gọi đó là tích môn. Nhờ cái tích môn này đó để mà đưa chúng ta đi tới cái chỗ giải thoát. Cho nên bây giờ chúng ta thấy được cái nguyên nhân khổ và cái phương pháp diệt khổ thì đây là chuyện quan trọng. Mà cái nguyên nhân khổ thì quý vị biết đó là gì? Tại sao chúng ta khổ đây? Nên tại sao chúng ta khổ đây thì phải nhận thấy cái nguyên nhân nào dẫn ta khổ đây. Phải thấy được khổ nhân. Cái khổ nhân này đó là Đức Phật nói là do cái nghiệp nhân từ quá khứ. Thế nên ở trong những cái kiếp về trước của chúng ta đó, chúng ta làm những cái chuyện mà không tốt. Cho nên bây giờ chúng ta đang có cái quả khổ mà không tốt nữa. Đây là cái nguyên nhân từ quá khứ. Còn những người kia họ tốt. Những người kia là ai? Tức là Phật, là Thánh, là Chư Thiên. Họ tốt được là tại vì cái nghiệp nhân từ quá khứ của họ tốt. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta, muốn tốt như những người đó, muốn làm Phật thì lúc bây giờ đó chúng ta phải tu cái nhân làm Phật. Muốn làm Thánh Hiền thì phải tu cái nhân Thánh Hiền. Muốn làm Thần Tiên thì phải tu cái nhân Thần Tiên thì ta mới thành được. Còn muốn làm Tiên, làm Thánh nhưng mà chúng ta vẫn làm những cái việc đó của con người khổ đau đó, thì cái này không bao giờ có được. Giống như là nấu cát để thành cơm, cái chuyện này không có được. Ta nên muốn làm Thần Tiên thì sao? Nếu ta muốn làm Thần Tiên thì phải bỏ tục, bỏ tục cầu tiên. Nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là tiên cầu lạc cảnh. Tức là tiên cầu lạc cảnh, tức là tiên là sống ngoài cái vòng danh lợi. Bốn cái chữ gọi là phú, quý, lợi, danh. Từ bỏ nó đi. Đây các vị muốn làm Thần Tiên thì cái trường hợp là phải tu cái này trước. Tức là không ham làm giàu, không thích sang trọng, phải không? Không thích danh vọng, không thích quyền lợi. Bỏ bốn cái này đi thì chúng ta làm Thần Tiên được. Tại vì ham làm giàu á thì coi chừng chúng ta khổ vì cái làm giàu chúng ta. Mà bao nhiêu người ở trên cuộc đời này nữa vì ham làm giàu nhưng mà không giàu được á thì bây giờ nó đổ nợ ra mà khổ. Thế bây giờ đổ nợ ra cho nên nhiều người á tới thưa với thầy đó là bây giờ nó nợ chồng chất rồi. Bây giờ làm sao? Tại vì ham làm giàu cho nên khổ. Thầy nhìn thầy thấy rõ cái nguyên nhân á, họ ham làm giàu cho mới bị người khác lừa gạt. Cho nên bị người khác lừa gạt. Do đó nữa mà không giàu mà trở thành khổ. Nhưng có một người tới thưa với thầy nữa. Nói bây giờ nữa, con làm công chức nhưng mà về hưu. Đấy. Có một người bạn đó nói thôi, bây giờ anh về hưu anh nhận được cái số tiền bao nhiêu đó, lãnh hết trăm lần đi. Thành ra đem đưa cho tôi, hùng với tôi sẽ làm cho, phải không? Mỗi tháng anh có được bao nhiêu tiền đó, đó anh ở không anh hưởng. Thì các vị nghĩ sao? Anh này đã nghe lời, nó đưa hết cái số tiền hưu trí của mình cho một cái người bạn này để họ làm, cho hưởng. Rồi khi mà đưa hết cho anh này rồi đó, thì cái anh này đó, anh cho hưởng được vài tháng thôi. Sau đó anh nói thôi, bây giờ đó, nếu mà anh còn anh đưa nữa thì anh sẽ được hưởng nhiều hơn nữa. Anh này nó nghe lời gom góp hết tất cả những cái gì đó mình có, đem đưa hết anh này để cho cái phần hưởng mình mỗi tháng mình nhiều hơn. Cái khi mà đưa hết rồi đó thì cái phần lợi tức này không còn nữa. Anh này không trả nữa. Bây giờ mới tới thưa với thầy đó, giờ thầy làm sao thầy biểu nó trả giùm con đi. Thầy nói làm sao không biểu trả được. Nó lừa gạt mình sao biểu nó trả được. Nó lấy đâu nó trả anh. Tại anh đem tiền mà anh đưa cho một cái người không biết kinh doanh, anh đem tiền mà anh đưa cho một cái người mà vỡ nợ, anh đem tiền mà anh đưa cho một người cờ bạc thì làm sao mà anh có được lại. Đây là trên bước đường tu. Vì tham làm giàu nhưng mà chẳng những không giàu lại nghèo thêm nữa. Đây là khổ sở. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên thầy mới biểu anh này nữa. Thầy nói thôi bây giờ đó, anh tu đi, anh trốn đi phải không, anh lo anh tu đi. Bây giờ nhà anh nó bị người ta lấy rồi, tất cả đều mất hết rồi, không còn gì nữa hết đó. Bây giờ đâu còn gì đâu nữa, người ta đòi. Thì bây giờ đó, mai ra đó, anh lên anh lại Phật, anh tu hành nữa, rồi có thể là Phật cứu cho anh. Cho nên thầy mới biểu cái anh này như vậy đó. Thì sao anh lên anh lại Phật? Anh lại Phật thì anh lại gặp một Phật tử khác, họ đi chùa. Anh này cùng đường rồi, cho nên gặp một Phật tử khác, họ đi chùa nữa. Thì họ mới thưa với thầy, họ nói bây giờ đó là ở trong cái ngân hàng nào đó, con đang làm trong đó, nhưng mà họ cần tuyển dụng một cái người gọi là bảo vệ, mà con không biết là giới thiệu ai đây, coi trong đạo tràng mình có người nào nữa mà thầy giới thiệu dùm. Thầy mới nhìn thì thấy có một anh này đó là đang khốn cùng khổ sở này. Thầy kêu vô thầy dạy xong rồi, thầy nói nếu mà anh có cái niềm tin ở Đức Phật, anh nhiếp tâm anh niệm Phật thì anh tới đó, mai ra người ta sẽ nhận cho anh làm bảo vệ. Thì thầy biểu anh như vậy đó, thì anh nghe lời, anh nhiếp tâm anh niệm Phật, rồi anh mới đi tới cái chỗ cái ngân hàng mà nó đang cần người bảo vệ đó. Sau nó nhìn nó thấy ảnh có vẻ là hiền lành, có vẻ là thật thà, cho nên nó nhận ảnh làm bảo vệ để có một cái số tiền gọi là ăn để mà sống, thì phải không? Đấy là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta thoát qua được cái nạn tai. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thì khi mà thầy nói như vậy để các Phật tử hiểu sao, khởi lên một cái lòng tham á, thì mình coi chừng sẽ mất hết. Nhưng mà cái khi mình khởi lên lòng tham á, thì mình mất hết rồi. Nhưng mà vì đó, cái phước đời trước mình còn, cái phước đời trước mình còn, cho nên á, khi mình phát tâm á, mình tu đó, thì khiến có những người tốt họ cứu ta. Cái chỗ này đó, ông trong đạo người ta gọi là quý nhân. Cái người tốt đó thì hay gặp quý nhân. Tại vì cái anh này tốt mà anh bị người bạn xấu lừa gạt, cho nên anh rơi vào trong cái khổ sở đó. Anh tốt, do đó mà anh sẽ gặp cái quý nhân này nữa, cứu anh trong cái lúc mà anh lâm vô cái chỗ mà bế tắc như vậy đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Tức là còn một chút cái phước nào đời trước đó, cái tốt đó nữa, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn trên bước đường tu chúng ta nữa, chúng ta sẽ gặp cái quý nhân để cứu chúng ta. Thì như vậy đó, là nếu mà không tham, không ham làm giàu nữa, thì anh này nghỉ hưu với cái số tiền như vậy đó, anh đủ anh sống rồi, sống cho hết đời anh đi. Sống cách khiêm tốn với số tiền mình. Nhưng mà vì tham cái là coi như mất trắng. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Do chúng ta tham, phải không? Do ham làm giàu, nhưng mà trở thành nghèo thêm. Cái thứ hai là các Phật tử đó ham sang trọng, phải không? Thích sống sang trọng. Thiệt ra thì mình nghèo, mà mình muốn cho người ta thấy mình sang, gọi là nghèo nhưng mà không hèn, nghèo mà sang, phải không? Làm sang. Ta nên muốn làm sang đó, cho nên đó, lúc bây giờ đó sao? Mình phải thuê nhà, phải không? Thuê nhà đắt tiền. Đấy. Rồi đó là thuê xe đắt tiền để đi. Rồi đó là may quần áo đắt tiền để mặc. Vào trong cái cửa hàng sang để ăn, phải không? Để cho người ta thấy. Các vị nghĩ xem. Tại vì ham làm sang này nữa mà coi chừng sẽ dẫn tới khổ. Nên Đức Phật dạy mình, nếu một ngày mà mình làm ra, mình kiếm ra được số tiền, thì cái số tiền này nữa phải nên biết sử dụng cho có ý nghĩa. Và Đức Phật dạy mình đó là không nên sử dụng quá 50%, phải không? Nếu một ngày quý vị kiếm được 100 ngàn nữa thì mình chỉ sử dụng 50 ngàn thôi, mình còn để dành được 50 ngàn này. Đây là trên bước đường tu hành mình nhé. Nhưng mà một ngày đó mình kiếm 100 ngàn, nhưng mà mình thích sang, thành thích sang, cho nên lúc bây giờ đó mình tiêu tới 200-300 ngàn, phải không? Những người này đã lần lần nợ chồng chất lên, đổ nợ ra là từ cái chỗ sang đó. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, nhìn vô cái thực đó. Tại vì giàu và sang này đó mà khó. Đấy. Cái thứ ba là gì? Tức là địa vị danh vọng. Thế nên ở trên cuộc đời này, nếu quý vị nghĩ xem, có thích địa vị không? Cái địa vị cao có tốt không? Cái này không được. Cái danh vọng địa vị này nữa, nó phải đi kèm theo cái tài và cái đức của mình. Cái tài mình ở chỗ nào và cái đức mình chỗ nào? Cái khi mà mình có cái tài, mình làm được việc á, cái tài này đi với cái danh nhé, cái tài này đi tới địa vị. Từ có cái danh mới đi tới cái chỗ địa vị này. Mà cái danh này là từ nào? Cái tài. Tức là mọi người làm không được mà mình làm được, phải không? Đấy. Tất cả các Phật tử chúng ta nên nghiệm và thấy sống cho thật cái này. Mọi người làm không được mà ta làm được, đây ta có tài đấy. Cho nên mọi người làm không được mà ta làm được, cho nên lúc bây giờ đó mọi người thấy ta có tài, cho nên mọi người mới đề bạt ta làm một cái việc nào đó. Nhưng bây giờ mình thấy người khác được thì mình muốn được, mà thực mình có tài không? Cho nên mình không có tài, nhưng mà mình muốn có danh, mình muốn có địa vị. Do đó mà cái danh và cái địa vị này là ảo chứ không thực. Cho nên mình ngồi cái chỗ đó nó không xứng đức, không ai bằng lòng, không ai chấp nhận hết. Đây là cái việc nguy hiểm cho mình. Cho nên trên bước đường tu, Đức Phật dạy mình phải nhận thực. Cho nên coi chừng mình rơi vô trong cái nhà lửa, rơi vô trong cái nhà lửa này. Cho nên nhà lửa này là gì? Trong cái phẩm thứ ba của Kinh Pháp Hoa, tức là phần Tích Môn, Đức Phật có nói cái vấn đề nhà lửa này. Cái phẩm nhà lửa này Đức Phật nói cho ai nghe và nói ở đâu? Ở đây trong Kinh Pháp Hoa là nói cho đại chúng. Mà đại chúng cái này nó thiệt ra là đối tượng là 3 anh em Ca Diếp và 1000 thầy tỳ kheo đang ở trong nhà lửa, cho nên Đức Phật mới đem cái thí dụ này nói để cho cái ông này thức tỉnh. Cho nên 3 anh em Ca Diếp thì thiệt ra một cái người có khả năng, cái người cũng có tài. Vì có tài cho nên lúc bây giờ nữa có khả năng tập hợp được quần chúng. Bây giờ quần chúng tới với 3 ông này đông, cho nên vua Tần Bà Sa La mới kính trọng và phong cho 3 anh em ông này làm quốc sư. Quốc sư hồi thời xưa tức là cố vấn của ông vua nữa. Ta nói cố vấn của ông vua. Nhưng mà khi làm cố vấn ông vua thì cái gì? Cái quan trọng nhất là phải hiến kế cho vua, phải không? Tức là vua mời mình làm cố vấn, nhưng mà cái việc nào nó vua không hiểu được, không thông được, thì ông cố vấn này nó là phải giải. Đây là trên cái bước đường tu hành để chúng ta nhận. Ta nên giữ cái vai quốc sư hay là cái vai cố vấn cho chính phủ này, thì chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Mình phải có một cái tầm nhìn rộng và làm lợi cho nhà vua. Thì lúc bây giờ cái vị trí này của mình mới còn chứ, cái địa vị quốc sư này mới có. Rồi đó, từ cái chỗ mà được làm quốc sư, cho nên là lúc bây giờ nó đồ chúng đi theo, mà những người đi theo này trở thành đông. Đi theo này người ta gọi là ăn theo. Cái khi mà mình có một cái địa vị, có một cái danh vọng thì người ta mới tới với mình. Cho nên khi mà người ta tới đông đây nữa thì cái việc gì xảy ra? Nếu mình không đủ đức để mà nhiếp thì cái chuyện nội bộ này xảy ra thôi. Đây là cái việc khó chứ, đâu phải lãnh đạo dễ đâu, đâu phải nói ai nghe mình đâu. Cái người phải có tài có đức như thế nào đó thì quần chúng mới theo. Đấy, các Phật tử nghiệm xem. Cho nên nhiều khi đó mà mình nói con mình nó không nghe mình, phải không? Con mình sanh ra mà mình nói nó không nghe mình nữa thì làm sao mình nói cho thiên hạ nghe? Đây, cái người đó mà được thiên hạ kính nể và đi theo đó thì đương nhiên cái người này nó phải cao. Mà họ đi theo mình là gì? Là mình phải làm lợi cho họ. Họ đi theo mình là mình phải làm lợi cho họ thì họ mới theo mình. Khi họ theo mình mà mình không có làm lợi cho họ nữa đó, thì trường hợp này chắc chắn họ bỏ mình. Đây là việc chắc nữa. Cho nên có những cái người ta gọi là anh hùng hảo hán thì thường thường làm gì? Cho nên ngày xưa đó người ta gọi là sơn trại, phải không? Trại chủ. Cho nên có những người đó người ta gọi là cướp biển, hay có những người đó làm cướp núi, có những người đó là lãnh đạo. Gì? Ngày nay ta gọi là xã hội đen hay cái gì đó, phải không? Cho nên những người đó họ tập hợp được một số người chung quanh họ để làm một số việc gì đó. Cho nên những người họ đi theo mình á, thì cái trường hợp này đó phải nhìn kỹ lại coi họ là gì và cái nhu cầu họ là sao. Nếu không có trí tuệ mà bây giờ nó tập trung những người này tới đó thì cái trường hợp này dẫn tới cái quả ta không lường trước được. Ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, ba anh em ông này đó là rơi vô trong cái tình trạng bế tắc này, gọi là nhà lửa, phải không? Rơi vô trong nhà lửa. Thành ra vua Tần Bà Sa La thì hỏi ý kiến, thì lúc bây giờ đó cái trí của ông bị cạn kiệt rồi, không còn làm cố vấn nữa, không có những cái ý kiến hay nữa, thì vua đâu chấp nhận. Bây giờ đó là cái đồ chúng hàng ngàn người ở đây, mà bây giờ đó vua không sủng ái nữa, không tin cậy nữa, thì cái trường hợp này nữa, cái tu viện mà 1.000 người ở đây thì quý vị nghĩ cái chi phí này thế nào, cái đòi hỏi này thế nào, mà những người này nó lâu nay quen hưởng thụ mà bây giờ nó thiếu thì cái trường hợp này sanh loạn, phải không? Cho nên trong lòng ông ta nó khổ sở, gọi là phiền não. Lửa này là lửa gì? Lửa phiền não. Bữa trước thầy nói là những cái đợt sóng ngầm, những cái loài thủy quái, cái đòi hỏi của những người ở với mình thì nhiều quá, trong lòng mình nó bất an. Thế nên tất cả những cái này đó, nó làm cho mình bất an. Cho nên Đức Phật nói là ở trong nhà lửa nữa. Ở trong nhà lửa tam giới, tức là cái thân mình cũng bất an mà cái tâm mình cũng bất an nữa. Đây là trên bước đường tu. Tại vì mình lo cho danh vọng, mình lo cho địa vị, mình lo cho sang trọng, mình lo cho giàu có, tất cả những cái này nữa, tới cuối cùng rơi mình vô trong cái chỗ bế tắc. Mà thường là các Phật tử nên nghiệm là thấy thọ cái này. Cho nên mình muốn làm giàu nhưng mà lại không giàu được mà nghèo thêm, vỡ nợ, rồi bệnh hoạn sanh ra, bạn bè đó chán ghét, tất cả những cái này dồn lại cho mình, cái này bảo là rơi vô trong nhà lửa. Ở trong nhà lửa là nói cái này. Thì bây giờ nó ở trong nhà lửa này đó, mình biết rồi cái nguyên nhân nào dẫn tới đây. Tức là trước khi mình chung vô trong nhà lửa này nữa, mình cũng vẫn bình thường như người. Nhưng mà nếu mình không có danh vọng, mình không có địa vị, mình không có tài sản, không có tất cả những cái này đó, thì cái trường hợp chắc chắn mình không khổ sở như này. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật nói là những cái người này đó, thôi bỏ hết đi. Đừng có theo cái tham vọng nữa. Đừng có theo tham vọng mà sai quấy này nữa. Cố gắng tu cho có trí tuệ thực đi. Rồi lúc bây giờ mình mới thấy được cái sự thật của cuộc đời. Lúc bây giờ nếu mình làm nữa thì chắc chắn nó mới tốt được. Cho nên bỏ hết cái này nữa để đi tu, phải không? Thì khi mà Đức Phật khuyên như vậy đó, thì tất cả những cái người này đã bỏ đi tu hết, thôi bỏ hết sự nghiệp. Thế nên các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này. Thế nên chúng ta khỏi phạm phải cái sai lầm, tức là bỏ để đi tu, phải không? Ta nên bỏ để đi tu, ta nương vào Phật để chúng ta tu, chứ không phải ta nương vào đó để ta hưởng thụ. Cho nên một số người bỏ hết rồi đi tu, thì đi tu đó chúng ta vô chùa, chúng ta trở thành ra những con người ăn hại, những con người lười biếng, những con người phi sản xuất, những con người không làm gì hết, chỉ hưởng thụ không, thì ai nuôi chúng ta, ai chấp nhận cho chúng ta đấy? Cho nên cái này không thể tồn tại lâu dài. Ở trong cái thời Đức Phật cũng đã có những cái nạn này, cũng có những cái mùa an cư mà chúng tăng phải đói, chúng tăng phải đói. Đây là trên bước đường tu hành thôi đó. Và sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì ít nhất ở Trung Quốc họ cũng có 4 lần pháp nạn, ta gọi là Tam Võ Nhất Tôn Chách. Tức là 4 lần pháp nạn đó, là 4 lần đó mà bị các ông vua cho lệnh phá chùa giết tăng. Ở Việt Nam mình ít nhất mình có 3 lần, 3 lần chính. Ta nên cái lần thứ nhất là cái thần của Lê Long Đỉnh, lần thứ hai là của Hồ Quý Ly, và lần thứ ba pháp nạn của mình là thời ông Ngô Đình Diệm, không? Đấy. Năm 63. Ở Việt Nam mình có vậy. Tại sao vậy? Tại vì những cái người tu này đó là những người ăn hại, những người tu này là những người lười biếng, những người tu này đó không thực tu, cho nên trí tuệ không sanh, đức hạnh không có, cho nên bị quần chúng bỏ rơi, và khi mà gặp nạn thì không tự cứu mình được. Đây là ở trong nhà lửa. Ở trong nhà lửa là trong cái trường hợp như vậy đó. Cho nên em mới có cái phẩm tính giải. Phẩm tính giải tức là cái dụ cùng tử. Cái dụ cùng tử này đó, trong Kinh Pháp Hoa chúng ta mới có cái dụ cùng tử. Cái ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng. Tại vì khi chúng ta rơi vô trong cái hoàn cảnh khổ sở rồi, thì bây giờ đó, chúng ta không còn cái chỗ nào để mà sống nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nương vào cửa Phật. Nương vào cửa Phật ta gọi là tu. Bây giờ chúng ta đi tu đấy. Nhưng mà ở đây đó, Kinh Pháp Hoa chia làm hai ra: cùng tử và người làm công hèn hạ. Nên tất cả những người đi xuất gia tu hành, những người tới đây công quả, có người tốt và có người xấu đây. Ta nói người tu thiệt, người công quả thiệt đó, thì trường hợp này chúng ta mới xét công và quả. Có công phải có quả nhé. Cái công đó là chúng ta đóng góp cho chùa được bao nhiêu, và chúng ta hưởng thụ bao nhiêu, và cái thặng dư chúng ta còn bao nhiêu. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Các vị nghĩ xem, mỗi lần mình đi tới chùa nữa, mình tu phải không? Mà mình đóng góp được cho chùa cái gì? Cái đóng góp này nó mới gọi là công. Còn bây giờ đó ở trong chùa mà, ở trong chùa nó ở không thôi, không làm gì hết, mà chỉ hưởng thụ của chùa không nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn là không có quả rồi. Mà quả này đó là quả xấu. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là người làm công hèn hạ. Người làm công hèn hạ thì cái người này đó là làm ít mà muốn hưởng nhiều. Tới lúc nào đã hết rồi, không hướng được nữa. Còn cùng tử thì có khác đây. Cùng tử tức là chỉ cho những người tu theo Kinh Pháp Hoa phải có một cái khác hơn người khác. Khác là thế nào? Cái khi mà đi tu đó là thầy có một cái ý niệm hoàn toàn khác. Tức là cân nhắc một ngày mình làm được cho chùa cái gì, và mình hưởng của chùa bao nhiêu, mình dư hay mình thiếu này. Cho nên thiếu là rất sợ. Thiếu thì rất sợ. Cho nên cái nợ này nó chồng chất lên, cho mình trong kiếp này trả không hết thì kiếp sau trả. mà Đức Phật dạy một câu mà thầy suy nghĩ thầy rất sợ, gọi là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đớ giác hoàng. Thầy nên đi tu mình thấy thì có bộ sướng, nhưng mà Đức Phật dạy thì thấy sợ lắm. Ta nên đời nay mình núp bóng của Đức Phật, mình hưởng thụ mà mình tu không đắc đạo đó, thì cái đời sau sanh trở lại làm trâu ngựa để trả kiếp. Nên Đức Phật nói là trong tiền kiếp Ngài chỉ ăn có một cái bông lúa thôi, nhưng mà đời sau phải một kiếp làm ngựa, phải không? Đấy Đức Phật nói. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cần phải nỗ lực, cần phải tu cho đắc đạo, để làm được cái gì đó, gọi là trả ơn. Ta nên đền trả được bốn ơn thì mới thoát được. Còn không thì mang cái nợ này đi. Mà nếu chẳng những mang nợ mà mang thêm cái tội phá pháp nữa đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Tội phá pháp là tội gì? Tức là làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta bỏ đạo, làm cho người ta không tu nữa. Mình làm sai nhưng mà làm cho người khác ta không kính trọng Phật. Tại bây giờ đó, mọi người họ không biết Phật là gì hết, nhưng mà họ nhìn thấy người tu đó thì họ hình dung ra Đức Phật. Họ nhìn thấy Phật tử thì hình dung ra Đức Phật. Ta đã thấy Phật tử tốt thì họ nghĩ Đức Phật tốt. Thấy ông thầy tu tốt thì họ nghĩ Đức Phật tốt. Nhưng mà thấy ông thầy tu không ra gì hết thì họ nghĩ Đức Phật sao? Cái khi mà thầy đi tu, phải thực tình mà nói, 60 năm về trước thì ông thầy tu nó bị khi rẻ lắm. Tại vì một ông linh mục, ông nói với thầy này, tất cả các linh mục thì hầu hết họ từ tiểu chúng viện lên đại chúng viện, ít nhất là họ cũng phải tốt nghiệp đại học. Đại chúng viện tức là tốt nghiệp đại học. Còn ông thầy tu của Phật giáo mình thì cái bằng tiểu học cũng không có. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà họ nhìn Phật giáo đó, họ nghĩ là mê tín, là dị đoan, phải không? Họ đánh giá chúng ta thấp lắm. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên lúc đó thầy đi tu mà thầy thấy người ta đánh giá thấp như vậy đó, thì cái trường hợp này thầy hạ quyết tâm học. Cái tu của thầy đó là học, tất cả nhường cho người khác, nhưng mà cái học có nhất định không nhường. Đây là cái hạ quyết tâm như thế. Cái học là không nhường. Địa vị nhường, tiền bạc nhường, danh vọng tất cả nhường hết, nhưng mà cái học là không nhường. Tức là không chịu thua. Đây là trên cái bước đường tu, để cho người ta không đánh giá đạo Phật mình thấp. Rồi đến cái ngày nay mà khi quan hệ với các tôn giáo khác, với các nước khác ở trên thế giới đó, họ nhìn thầy họ không đánh giá đạo Phật thấp đó, thầy nói cái này mình mới trả ơn cho Phật đấy. Làm được một cái việc nhỏ này đó, để trả ơn cho Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Đức Phật chúng ta đó, là ta nói là vô thượng, phải không? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên đời thì không ai hơn Đức Phật ta nữa. Nhưng mà sao ta tệ quá như vậy? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta nhận lại chỗ này nó gọi gì? Phá pháp. Phá pháp tội chướng. Tại ta làm mà họ nhìn, họ thấy, họ đánh giá Đức Phật chúng ta thấp. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nhìn thấy cái sinh hoạt của tăng ni Phật tử mà người ta đánh giá đạo Phật tốt hay là xấu, thấp hay là cao. Đây là trên bước đường tu. Cái đại hội Phật giáo vừa rồi quý vị thấy gì? Tức là chủ tịch nước tặng cho giáo hội, cho thành hội chúng ta nữa, là quân chương lao động hạng nhì, phải không? Tại sao họ tặng quân chương lao động hạng nhì? Là tại vì trong 5 năm của nhiệm kỳ 7 rồi đó, thì thành hội Phật giáo chúng ta làm cái công tác từ thiện xã hội đó là trên 700 tỷ đồng. Ta làm được một cái việc gì đó để cho nhà nước, để cho quần chúng thấy đạo Phật không phải là những người ăn hại. Không phải là những người ăn hại, nhưng mà những người có một cái đóng góp thực sự cho cái xã hội chúng ta đang sống. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn, chúng ta thấy được. Họ có cái đánh giá khác đi chứ. Thì đây là riêng về công tác xã hội. Cái thứ hai nữa là gì? Trước đây nữa, thì cái trường hợp trong cái chế độ cũ đó, Phật giáo chúng ta nữa, kiếm được một người mà có bằng cử nhân đã khó rồi. Nhưng mà ngay bây giờ đó, chúng ta mới thấy Phật giáo chúng ta, thế nên Phật giáo chúng ta ngay thành phố này nữa, là như vậy đó, là chúng ta có trên 100 vị có học vị tiến sĩ, trên 200 có thạc sĩ, trên 1000 có bằng cử nhân. Cho nên người ta nhìn vô đạo Phật, người ta không nghĩ rằng mấy thầy ngu dốt như ngày trước nữa, tức là có trình độ. Cho nên từ cái chỗ đó mà ở bên đại chúng viện họ mới có mời mấy thầy đi qua để giới thiệu Phật giáo đối với Thiên Chúa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta mới thấy được. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, những cái người mà tu hành tăng ni và Phật tử chúng ta đó, làm được một cái việc gì đó mà xã hội này quý trọng, thì chính cái này chúng ta gọi là tu và trả ơn cho Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên những người làm công hèn hạ thì không làm được bất cứ cái gì hết, nhưng mà thích hưởng thụ. Bây giờ ngược trở lại nữa, Cùng Tử thì cái trường hợp này làm được nhiều việc nhưng mà không thích hưởng thụ. Cho nên trong kinh nói rất đơn giản, mà chúng ta thấy Cùng Tử ở ngoài Âm Tranh nữa. Cho nên ở ngoài Âm Tranh không có thích địa vị sang trọng, mà làm cái việc gì? Tức là hút phân, phải không? Hút quẹt, hút dọn phân nhơ. Cho nên trên bước đường tu, quý vị nhớ cái chỗ này, địa vị không cần, mà cần làm cái gì đó cho đạo. Cho nên cái việc thứ nhất là quét dọn phân nhơ ở trong đạo, phải không? Rồi kế đó nữa là quét dọn phân nhơ trong lòng mình. Trong đạo này là gì? Tức là những cái gì mà không tốt, những cái gì mà làm cho người ta đánh giá xấu á, thì cái này mình quét dọn lần đi, để cho người ta nhìn, người ta thấy được nó tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên thầy nói thí dụ như bây giờ đó, người ta nói chùa thì hay ồn ào, thì đây chùa mình là tập yên lặng, phải không? Cho nên chùa mình không ồn ào. Khi mà nghe nói chùa ồn ào đó, thì ta tới chùa uy nghiêm, ta thấy không phải đâu. Tất cả các Phật tử tụng niệm rồi lễ bái rồi nghe pháp đều ở trong yên lặng hết. Đây là trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên chúng ta nhận ra được cái điểm này đó, gọi là chúng ta làm. Thì như vậy đó, cái phân nhơ ở bên ngoài chúng ta dọn, rồi kèm theo đó đó, chúng ta dọn cái phân nhơ trong lòng chúng ta. Phân nhơ trong lòng chúng ta là gì? Đây là Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi đó là phiền não. Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Tức là 6 cái phiền não căn bản này nữa, là quý vị nhớ dọn dẹp lần lần. Cùng Tử quét dọn phân nhơ là chỗ này. Mà dọn được cái này nữa, trong lòng chúng ta sạch rồi đó, thì mọi người quý trọng. Cho nên thầy để ý, thầy thấy người ta đánh giá con người mình đánh giá chỗ nào. Ta đánh giá đó, cái bà này đó, bà hung dữ lắm, phải không? Họ đánh giá mình cái người này hung dữ quá đi. Họ đánh giá mình con người này tham lam quá đi. Họ đánh giá mình con người này ích kỷ quá. Thành ra tham lam, ích kỷ, hung dữ, rồi lại còn nhiều thứ chuyện. Ta nghiệm xem cái này, ta quét dọn lần. Lần ở trong lòng chúng ta, phải không? Lần trong lòng chúng ta nó quét dọn sạch hết tất cả này. Ta nói mình tham, thì bây giờ mình làm sao mà sống ở trong đại chúng đó, mình thể hiện được cái không tham của mình. Đây gọi là mình tu. Từ một cái tham này đó, là Ngược trở lại là chúng ta không tham. Mà không tham rồi đó, thêm cái nữa là gì? Chúng ta hành bố thí. Tại Đức Phật nói là bố thí để triệt tiêu cái tham lam. Cho nên chúng ta bố thí để chúng ta triệt tiêu cái tham lam. Đức Phật nói là con người tham lam nữa. Con người tham lam nữa là bây giờ họ dư ăn dư để rồi mà họ cũng không muốn cho người khác ăn nữa, phải không? Cho nên người tham lam thì nó lạ lắm. Cho nên có những cái công ty mà ở bên Mỹ nó giàu có lắm. Nó giàu có lắm. Nhưng mà bây giờ đó, mình xin cái đồ mà nó bỏ đó để đem mình cho các nước nghèo á, không, đốt, đem đốt, đem bỏ xuống biển, chứ không thể đem cho nước nghèo nữa. Tại vì cái hàng hóa này á, nó sản xuất ra mà bây giờ nó bán không hết, phải không? Nó bị tồn kho, nó bị ứ động, thì bây giờ mình xin cái này để đem cho các nước nghèo, các chỗ nghèo, thì nó nói sao? Nếu mà đem cho cái này ra nữa thì đem bán cái mới ta không mua đâu. Cho nên hủy hết cái này rồi đó, để bán cái mới ra người ta mới mua, phải không? Các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Tại vì cho thì người ta có, người ta xài rồi, người ta đâu mua cái mới làm chi. Cho nên bán không được. Cho nên không cho. Tha hủy hết đi. Cho nên trong cái lúc đó Đức Phật khuyên mình cái gì? Cái bố thí này đó là đầu tiên, những cái gì mình không dùng mà người khác dùng được á, mình đem cho người ta. Cho nên những cái Phật tử mình đây đó, đầu tiên mình làm những cái việc trước. Tất cả quần áo mà mình dư, mền mùng mà mình dư, mình không xài nữa, không? Cái này mình giặt giũ sạch sẽ lại hết, mình gói để đó, để cái khi mà có bão lụt, có thiên tai mà người ta nó khốn khổ này đó, thì chính cái này cũng làm đỡ cho người ta. Tức Đức Phật khuyên chúng ta, những cái ta không xài mà người khác cần á, thì cái này ta bố thí đi. Cái này á, thầy nói là dễ làm nhất, mà ai cũng có thể làm được hết á. Cho nên á, mấy thầy tỳ kheo khi Phật còn tại thế đó, mấy thầy nói bây giờ đó con đi tu rồi đó, không có cái tài sản nào hết thì còn đâu để bố thí nữa, phải không? Đức Phật nói nếu mấy ông có cái lòng thương người và muốn bố thí đó, thì ai cũng có hết đó. Cho nên Đức Phật nói là bây giờ ông ôm mình bát ông đi xin, mà bữa nay đó ông được một bát đầy, thì bây giờ đó những người ăn mày khác họ không có nên em chia họ ăn được không? Tức là chia sẻ cho người khác, phải không? Mà Việt Nam chúng ta hay nói câu gì? Nhường cơm xẻ áo, phải không? Cho nên ta ăn dư mà người khác thiếu thì nay ta cho được chứ. Thậm chí mà chúng ta ăn hết rồi mà còn dư mấy cái hạt cơm nữa thôi, thì bây giờ nó cũng có thể lấy đem bỏ cho chim ăn, phải không? Không lãng phí. Mình không ăn thì chim ăn, thú ăn chứ. Rồi nó thậm chí nữa là Đức Phật nói là nước rửa bát đó, mà mấy ông đổ cái chỗ đó cho trùng ăn cũng được, phải không? Các loài sinh vật khác. Cho nên nếu mình có một cái lòng thương người, bố thí cho người, thương vật, bố thí cho vật, thì tất cả mình nếu có lòng thương muốn giúp đỡ đó, thì ai cũng có thể giúp được hết. Chứ còn mình muốn giúp như các Bồ Tát lớn thì đương nhiên là không làm nổi rồi. Đây các Phật tử nghiệm xem. Cho nên mới phát Bồ Đề Tâm thì chúng ta làm những chuyện nhỏ. Gọi là Bồ Tát mới phát tâm thì làm những chuyện nhỏ. Tức là những cái mà ta dư đó, mà người khác cần, cái này ta đem cho. Cho nên cái thứ hai cao hơn bước nữa là gì? Cho nên những cái mà ta cần nhưng mà người khác cần hơn á, thì ta không nhường. Tại vì ta cần nhưng mà người khác cần hơn. Cái này chúng ta nhường cho họ. Ta cần mà người khác cần hơn là gì? Cho nên bây giờ đó, chúng ta ăn, chúng ta sống, mà chúng ta nghĩ đó, chúng ta sống, chúng ta làm cái gì, được cái gì? Cho nên cái phần của chúng ta nó nhường cho một người khác, để người khác họ làm được cái việc tốt hơn cho đời, thì cái này ta làm. Cho đây là cái trường hợp mà thời Minh Trị Duy Tân là Phật giáo chủ trương làm. Tức là chúng ta gom góp tiền bạc lại để chúng ta đầu tư cho những người có sức khỏe tốt, có đầu óc thông minh, để họ học, họ trở thành những nhà bác học, những kỹ sư giỏi. Tất cả những người này đó, họ sẽ làm được cho đất nước nhiều hơn. Đây là trên cái bước đường tu. Tại nên ta cần nhưng mà người khác cần hơn. Tại vì cái anh này đó, anh cần có một cái số tiền để anh đi làm nghiên cứu sinh, anh để nghiên cứu một cái đề tài nào đó, nhưng bây giờ anh không có. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta cần, mà họ cần hơn, cho nên chúng ta sẵn sàng giao cho họ. Cho nên giao cho họ thì họ sẽ làm được một cái việc nào đó tốt hơn cho cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái thời còn đi học, đương nhiên là thầy là rất là khiêm tốn, rất là thiếu thốn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thầy thấy có một cái anh bạn, anh học y khoa, anh học y khoa, nhưng mà bây giờ anh không có tiền để anh đóng tiền đang mà ra trường, phải không? Anh không có tiền để anh đóng tiền anh ra trường, cho nên lúc bây giờ đó, thầy còn dành dụm được số tiền đó, thầy nói thôi tặng cho anh đi, để anh cố gắng anh ra trường cho được. Tại vì cái anh này anh ra trường được, anh làm bác sĩ rồi, anh ở bên Nhật, anh đã trở thành người Nhật. Anh là đầu tiên anh là người Tàu, người Việt nhưng mà gốc Hoa, rồi sang bên Nhật học á, thì cái trường hợp đó nó sau này nữa anh trở thành bác sĩ, anh làm việc cho nhà nước, anh trở thành ra người Nhật. Nhưng mà thầy nhớ vào khoảng 10 năm trước anh đi về lại Việt Nam, anh tìm thầy. Cho nên anh về đây anh tìm thầy á, anh tìm thầy anh nói một câu rất dễ thương. Anh nói trong nước này nữa là con không còn ai quen nữa hết. Nhưng mà trong lòng con chỉ nghĩ tới thầy thôi. Các vị nghĩ xem. Cho nên một việc nào đó làm mà mình đã quên mất nó rồi nữa, nhưng mà đó là việc tốt đó, thì Đức Phật nói là dầu cho trăm kiếp ngàn đời, cái này đã đưa vào lòng người rồi, cái này không mất đâu. Cho nên anh này đi về tìm thầy để cúng dường, để trả cái ơn cũ. Nếu không làm cái chuyện này thì anh thấy trong lòng anh không yên. Mà trong lúc đó là anh ở bên Nhật, anh phụ trách cho một bác sĩ là phụ trách cho 30 bà già, phải không? Ở trong cái vùng đó, cái chế độ mà bảo hiểm xã hội của Nhật là nó mà, tức là tất cả những người lớn tuổi là đều có bác sĩ phải chăm sóc đặc biệt. Cho nên anh này nó nhận trách nhiệm chăm sóc 30 bà già Nhật Bản. Mà cứ mỗi một lần anh làm việc, anh chăm sóc cho những người này nên anh cứ nhớ tới thầy. Nhớ tới thầy, nhớ tới Phật giáo. Đây là một cái điểm quan trọng nhất, tình các Phật tử niệm xem. Tức là anh cứ nhớ tới một cái là mình sống rất là khiêm tốn, rất là hẩm hiu, nhưng mà dành cái tiền để giúp cho anh đi học. Cái này nữa, thầy nói cái bước thứ hai cao hơn. Mình cần nhưng mà người khác cần hơn, thì này mình sẵn sàng mình nhường để họ làm được những chuyện lớn hơn. Cho nên họ làm được chuyện lớn hơn thì ở trong đó cái phần công đức của họ làm nó có mình ở trong. Tại vì cái anh này mỗi lần chăm sóc cho một bà già người Nhật thì trong lòng anh đã nghĩ tới thầy, thì chính trong lúc đó đó cái việc làm của anh nó có thầy ở trong đó. Việc làm của anh đó đó đã có Phật giáo trong đó thôi. Cho nên công đức sanh ra là như thế đó. Cho nên cái này là công đức nhiều hơn cái công đức thứ nhất kia. Tới cái thứ ba là cái bố thí cao hơn là của các vị Bồ Tát lớn, tức là vô ngã vị tha. Tức là quên mất con người mình đi, cái này đắc đạo rồi đấy. Đắc đạo rồi mới tới cái chỗ này. Tức là quên mất con người mình đi mà chỉ nghĩ tới pháp giới chúng sanh thôi. Nghĩ tới pháp giới chúng sanh, lo cho pháp giới chúng sanh mà không nghĩ tới mình nữa. Quên mất con người mình đi, mình sống hay mình chết thì mình không có, không quan tâm, nhưng mà chỉ quan tâm tới cái khổ của chúng sanh, quan tâm tới cái an lạc của chúng sanh. Cho nên mình sẵn lòng, sẵn lòng. Đây là ở trên cái bước đường tu. Nhờ như vậy đó, nhờ tu hành đúng pháp như vậy đó, mà lần lần cái lòng tham mình đó, nó hết đi. Cái lòng tham này hết. Tại cái lòng tham mới ban đầu đó là gì? Tức là cái tham danh, tham lợi, phải không? Cái tham danh, tham lợi là bình thường bên ngoài. Lần lần mình bỏ được cái này rồi, mình bố thí bỏ được cái này rồi nữa, tới hồi mình đạt tới chỗ vô ngã đó, mình mất luôn cái lòng tham sống của mình. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên đó, họ tới Niết Bàn. Tức là dẹp sạch đi cái lòng tham lam. Rồi bây giờ đó, tóm cái thứ hai đó là sân hận. Mình hay giận hờn đó. Thế nên Đức Phật dạy mình đó, tập tu cái hành nhẫn nhục. Thế nên tập tu cái hành nhẫn nhục thì đầu tiên là các vị tu cái gì? Đức Phật khuyên mình đó, là người ta nói xấu mình không đính chánh, phải không? Đây là cái việc làm thứ nhất mà dễ nhất có thể làm. Thế nên ai nói gì nói, mình cứ mỉm cười thôi, phải không? Mới cái mỉm cười thôi, không cần đính chánh. Còn cái người xấu thì sao? Người ta chưa nói mình nói người ta trước rồi. Hay là khi người ta nói mình mà mình không nói trả, nhưng mà mình hầm hầm ở trong bụng, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Thầy cái hồi mới tu thì có cái này. Hồi đi theo Hòa Thượng Tịnh Hòa học đó, thì Hòa Thượng dạy thầy tu nhẫn nhục đó. Mà bây giờ đó, khi mà thầy tập nhịn, mà nhịn như vậy thì sao? Mình cố gắng, mình cắn răng, mình nhịn á, thì mặt mình đỏ lên, phải không? Cho nên mặt mình đỏ lên, hai cái lỗ tai mình đỏ lên. Đấy, cái này có chứ. Thế nên Hòa Thượng nói với thầy đó là thầy chỉ mới nhịn được lời nói, nhưng mà thầy chưa nhịn được ở trong lòng, phải không? Các Phật tử nghiệm cái này xem. Trong lòng còn ấm ức lắm. Thế nên còn ấm ức lắm. Cho nên lúc bây giờ đó sao? Mấy Hòa Thượng dạy khi nào mà mình bực tức quá đó, thì biểu lấy tay rờ trên đầu của mình, không có tóc rồi, biết không? Biết mình là ông thầy tu thôi, phải nhịn thôi. Ông thầy tu là phải nhịn thôi. Tại Đức Phật nói nếu mà tu mà không nhịn được á, không phải ông thầy tu. Dứt khoát như vậy đó, Đức Phật không công nhận, phải không? Cho nên ban đầu đó, thầy nói là thầy sợ Đức Phật không công nhận mà thầy phải nhịn, phải không? Chứ còn nếu mà thầy không sợ ông Phật không công nhận á, thì phải biết tay. Đấy là sự thật nhé. Nói mình có thể nói được, đánh mình có thể đánh được, nhưng mà vì sợ Đức Phật không công nhận mình, cho nên thôi ráng nhịn. Mà ráng nhịn như vậy đó, là cái trường hợp đó, mặt đỏ lên, lỗ tai đỏ lên, cái môi giật giật, không nói ra, nhưng mà cái môi á, các vị để ý xem. Rồi lúc bây giờ mình làm sao? Thành ra mình tập ba cái này. Tức là ai nói gì nói, mình không để ý. Mình không để ý, mình không lắng nghe, phải không? Mình nghe. Mình không nghe, mình không để ý tới, mà bây giờ trong lòng mình á, mình nhiếp tâm niệm Phật. Tức là mình nghĩ tới Đức Phật, mình nghĩ tới các vị Bồ Tát tu hành. Cho nên cái này thầy gọi là đem Phật vào lòng để trấn áp cái tâm của mình đi. Trấn được cái tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái lỗ tai mình nó bớt đỏ, cái mặt mình nó bớt đỏ, nó trở lại bình thường. Mà Phật trấn ở trong lòng mình rồi đó, thì mình mới có một cái nụ cười nhẹ để nhìn lại họ. Mà khi mình có một nụ cười nhẹ để nhìn lại họ đó, thì họ nhìn mình họ thấy xấu hổ. Họ thấy xấu hổ chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, thực tu có lợi lắm. Cái này gọi là quét dọn phân nhơ. Đó, cùng tự quét dọn phân nhơ cũng tu. Nhưng mà cái người tu hèn hạ khác, mà người tu thiệt khác đó. Tại tu thiệt á, thì cái nóng giận này nó cắt bỏ lần lần. Ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á, là người ta đánh, mình không đánh trả. Cái giai đoạn thứ hai, người ta nói xấu mình cũng đính chính. Nhưng mà trong lòng mình còn ấm ức. Tới giai đoạn thứ ba đó là ý thanh tịnh, cho nên là này thanh thản. Cho nên lòng mình thanh thản là vì đưa Phật được vào trong, Cho nên lúc bây giờ đó, người ta nhìn mình, ta thấy là Phật. Ta thấy mình là Phật. Tại khi ta thấy mình là Phật á, thì lúc bây giờ người ta sanh xấu hổ. Ta sanh xấu hổ thì lúc bây giờ người ta sẽ không nói với mình nữa, hay là thậm chí người ta sẽ bắt đầu tốt với mình. Cho nên người tu Pháp Hoa, Đức Phật đó, nghịch hay thuận đều là duyên hết. Tức là thuận là người ta thương mình, ta tới với mình. Nhưng mà nghịch á, là ta ghét mình, ta tới với mình. Nhưng mà mình tu được á, thì cái này đó, người ta cũng vẫn tốt với mình thôi. Đây là ở trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm này xem. Tức là cái đức nhẫn. Nên Đức Phật khẳng định gì? Ở trên đời này đó, là ba hạng người mà gọi là mạnh nhất đây. Ba người mạnh nhất. Cho nên Đức Phật nói nè, khi nói như vậy đó, thì lúc bây giờ mọi người cứ tưởng là mạnh nhất là mấy ông vua, mấy ông tướng, mấy ông này kia mạnh chứ. Nhưng mà nó không phải. Cái người mà mạnh nhất á, thứ nhất là ai? Tức là đứa con nít. Tức là đứa trẻ đó. Nó chưa biết gì hết. Nhưng mà khi nó khóc đó, người ta chịu không được. Đây, cái người, cái sức mạnh nhất á, là sức mạnh của tiếng khóc trẻ con. Nó làm người ta mềm lòng. Cái quan trọng nhất á, làm cho người ta mềm lòng, chứ không phải đối địch nhau. Cái người thứ hai mạnh là gì? Trong truyền kiều bảo là một hai nghiêng nước nghiêng thành. Tức là sắc đẹp. Sắc đẹp của phụ nữ làm thay đổi. Vua Trụ còn chết, vua Kiệt còn chết. Tất cả những cái này, tức là cái sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sắc đẹp. Cái thứ ba là gì? Cái sức mạnh nhẫn nhục của người tu. Ông thầy tu coi như vậy đó, nhưng mà ông nào tu được, nhẫn được á, thì tới cuối cùng thành Phật đắc đạo. Đấy, chúng ta thấy. Mà đây là cao nhất. Ta nên nhịn được hết tất cả những cái chuyện xảy ra trên đời này đó, thì người đã làm Phật. Ta nên các Phật tử quét dọn phân nhơ là như vậy đó. Tức là tập nhịn, nhẫn. Trong lòng mình không còn sân. Sân tức là bùng cháy lên. Hận là âm ỉ bên trong. Ban đầu đó là mình không có bùng nổ được, chặn được cái này. Nhưng mà còn âm ỉ bên trong. Rồi dẹp luôn cái âm ỉ bên trong đó, gọi là hận. Thường mình gọi là hận đời. Cho nên người hận đời. Cho nên cái đây bỏ. Mà từ cái tham, cái sân này đó, dẫn tới cái chỗ si mê, tới cái quyết đoán sai lầm, và cái hậu quả chúng ta không lường trước được. Đây là trên cái bước đường tu hành này. Cho nên ta gọi là tham sân si, là ba cái này đi liền với nhau trong tâm con người nữa. Cho nên cái này cố gắng quét dọn sạch. Quét dọn sạch ở trong lòng mình, mình bắt đầu tỉnh táo để mình nhìn đời. Nhìn đời cứ một tia sáng ở trong lòng mình sống dậy, thì mình nhìn mình thấy được cái hiện tượng thực của cuộc đời. Đức Phật nói cuộc đời không đơn giản đâu. Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là trong một hiện tượng xảy ra đó, mà Đức Phật nhìn thấy tới 3.000 cái thay đổi khác nhau rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà quý vị lắng lòng một chút xíu đó, thì sẽ nhìn thấy cái chỗ này. Ta nên một hiện tượng xảy ra, chứ đừng nói chỉ toàn diện, phải không? Một hiện tượng nhỏ đi. Ta nên một lời nói, một giọng nói, hay là một chớp mắt, hay là một cái suy nghĩ trong lòng thôi. Nhưng mà như vậy nó là tác động qua nhiều mặt lắm. Nó tác động qua nhiều mặt lắm. Cho nên chỗ này Ngài nói là nhất niệm tam thiên. Ta nên trong một niệm tâm mà đã có đến 3.000. Nên một việc xảy ra, thì bây giờ đó, tất cả các loài chúng sanh nhìn về cái sự kiện này đó, thấy khác nhau hết. Thấy không có cái giống nhau đâu. Cho nên lúc bây giờ đó, khi huệ mình sanh ra đó, mình bắt đầu mình nhìn mình thấy sự vật nó chính xác hơn. Cho nên chỗ này ta gọi là thấy sự vật đúng như thật của sự vật đó, là thấy theo Phật. Thấy đúng. Còn bây giờ đó chúng ta thấy vì chúng ta thấy không đúng. Cho nên chúng ta chỉ thấy đúng theo cái quan điểm của mình thôi, chứ chưa đúng theo cái xã hội của loài người. Nhưng mà khi mà chúng ta nâng lên bước, ta thấy đúng của xã hội loài người rồi đó, thì nó cũng chưa đúng với chư thiên. Cho nên chưa đúng với chư thiên, nhưng mà thấy thêm được một cái gọi là người và trời, thấy nó như thế thì cái này cũng chưa đúng. Thấy như người thấy, chư thiên thấy, Đức Phật nó chưa đúng. Còn lại các vị thinh văn, các vị Bồ Tát, người ta thấy khác nữa. Cho nên lắng lòng thanh tịnh, dẹp bỏ cái tham sân kia để mà nhìn thấy cuộc đời nó chính xác hơn. Đây là trên bước đường tu, ta gọi là dẹp phân nhơ, là dẹp phân nhơ. Rồi nó còn những cái tánh xấu kèm theo đó nữa, tức là sợ người ta biết cái lỗi của mình, sợ người ta biết cái dở của mình, cho nên thường mình hay che giấu, phải không? Mình cứ muốn người ta biết cái tốt mình thôi, nhưng mà không biết cái xấu của mình. Biết cái xấu của mình buồn lắm, cho nên thường mình hay che giấu cái lỗi của mình. Mình thường hay dèm pha người khác, mình hay nói xấu người khác, mà người khác nói xấu mình khó chấp nhận. Cho nên khi mà các vị đi chùa nữa, quét dọn ở bên ngoài nữa, Đức Phật khuyên mình nên kèm theo cái quét dọn ở trong lòng của mình, để trong lòng mình được sạch. Khi mà ở trong lòng mình được sạch rồi đó, thì bây giờ thực mình mới được vào nhà Phật Pháp. Cho nên nó bảo là cùng tử ở ngoài am tranh, nhưng mà khi quét dọn phân nhơ một thời gian đó, tâm anh ta sạch rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ông trưởng giả mới cho vào nhà, phải không? Cho nên khi mà chúng ta tu đó, làm sao mà chúng ta lọt được vào trong cái nhà của Phật, lọt vào trong nhà của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta đứng ngoài. Ở ngoài đó thì còn phiền não khổ đau, nhưng mà lọt được vào trong cái nhà của Đức Phật đó, thì chúng ta mới được an lạc thực sự. Cho nên cùng tử đó, từ một cái am tranh, nhưng mà vì dọn sạch được hết cái đó, mình sạch cái này nữa, thì mình không có cái điều kiện phải thọ khổ nữa, cho nên mình phải tới cái chỗ an lạc. Tới cái chỗ an lạc, thì từ cái chỗ an lạc này đó, phước đức mới sanh ra. Tới cuối cùng bảo là Đức Phật thọ ký cho chúng ta làm Phật. Này là tu theo Kinh Pháp Hoa, tuần tự như vậy. Thì thôi, tuần tới Thầy sẽ giảng về cái phẩm Pháp Sư, đi vào một phần của bổn môn. Phải đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn.